Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 24 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Uganda.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh.
Ukraine đình chỉ hoạt động nhánh phía nam của đường ống dẫn dầu Druzhba 3 từ Nga đi qua Ukraine tới châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Uganda đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng nay 24 tháng 11, lễ đón chính thức Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni đã tiến hành hội đàm. Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước và Tổng thống Uganda đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước tại Phủ Chủ tịch.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước, diễn ra vào thời điểm hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda, trao đổi, rà soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra nhiều không gian hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia Á-Phi trong tương lai.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến sau lễ đón hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước, Tổng thống Uganda sẽ đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thăm và làm việc với tập đoàn FPT, Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Uganda.
Chiều ngày 24 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách với chủ đề Nhận thức hành động nguồn lực. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách sẽ giúp người dân hiểu, tự giác tham gia xây dựng chính sách, thực hiện chính sách, được thụ hưởng các chính sách và phản hồi để phát huy hoặc hoàn thiện chính sách. Hội nghị cũng sẽ rà soát lại những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của công tác truyền thông chính sách. Trong cả nội dung, hình thức, biện pháp, tổ chức bộ máy, nguồn lực, kiểm tra, giám sát trong công tác truyền thông chính sách, qua đó góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines tại thủ đô Manila, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri đã cùng dự diễn đàn đầu tư thương mại Việt Nam-Philippines. Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam và Philippines đang xác định mục tiêu đến năm 2026 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt thương mại về nông sản, bảo đảm cung cấp gạo cho Philippines và sẵn sàng nhập các hàng hóa sản phẩm mà Philippines có thế mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, luôn coi các nhà đầu tư và sự thành công của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là thành công của chính mình. Chính phủ và Quốc hội hai nước sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hai nước.
Về phần Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN. Đây là mối quan hệ rất đặc biệt. Philippines đánh giá rất cao tình hữu nghị Việt Nam dành cho Philippines và trân trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri cho rằng môi trường đầu tư của Việt Nam rất năng động và thuận lợi, đồng thời cam kết ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam một cách đầy đủ hơn. Hy vọng qua diễn đàn sẽ tăng cường khả năng hợp tác trên cơ sở khai thác các tiềm năng giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực du lịch.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức cân đối nguồn vốn tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Trong đó các tổ chức tín dụng nếu còn hạn mức tăng trưởng tín dụng thì cần chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải bảo đảm thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội vừa có thông báo tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội sẽ bắt đầu chạy thử từ ngày 5 tháng 12 trong môi trường hạn chế. Thời gian chạy thử có thể kéo dài 6 tuần. Nội dung vận hành thử gồm hai giai đoạn, trong đó có giai đoạn 1 bao gồm vận hành hệ thống trong thời gian tối thiểu là 5 ngày. Giai đoạn 2 diễn ra ngay sau đó với 5 kịch bản vận hành đoàn tàu hạn chế ở các chế độ mất điện kéo trên toàn tuyến, mất điện kéo ở một đoạn trên tuyến, mất nguồn cấp điện phụ trợ, phát hiện cháy tại một ga và tàu cứu hộ trên tuyến chính. Dự kiến tuyến đường sắt trên cao Nhổn ga Hà Nội sẽ được đưa vào vận hành toàn bộ các chặng vào năm 2027.
Sau 4 ngày xét xử, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu đô la Mỹ mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm AH5N1 xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù treo. Theo cáo trạng, mặc dù Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu, nhưng lãnh đạo đơn vị này và đồng phạm đã hạch toán kế toán trái quy định, lập thư giãn nợ, hợp thức hồ sơ thanh toán báo cáo sai sự thật với Bộ Y tế để che giấu việc giảm giá mua nguyên liệu nhằm giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ để sử dụng tại công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Từ kết quả điều tra ban đầu ngày 23 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học iSchool Nha Trang để tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ ngộ độc thực phẩm này khiến hơn 660 học sinh của trường mắc phải, trong đó có một học sinh tử vong. Tính đến ngày 23 tháng 11, vẫn còn 86 trường hợp ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Nha Trang và không còn trường hợp nặng.
Bây giờ là các thông tin liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 hiện đang diễn ra tại Qatar. Tây Ban Nha đã có màn khởi đầu vô cùng hoàn hảo tại World Cup 2022 với chiến thắng tưng bừng 7-0 trước đội tuyển Costa Rica tại bảng E. Tài năng trẻ Pablo Gavi là người góp công lớn trong bàn mở tỷ số của Torres trước khi tự mình ghi bàn thắng thứ 5 cho Tây Ban Nha trong ngày ra quân. Tính đến hôm qua, Gavi mới 18 tuổi 110 ngày. Qua đó, Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha ghi bàn tại sân chơi cao nhất cấp đội tuyển. Trước đó, Gavi cũng sớm lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo và từng ghi bàn cho Tây Ban Nha tính trên mọi đấu trường.
Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch World Cup 2022 với trận mở màn tại bảng H gặp đối thủ là đội tuyển Ghana. Trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ ngày hôm nay. Trong buổi tập trước trận đấu, Cristiano Ronaldo và các đồng đội thể hiện sự tự tin và tinh thần thoải mái. Đến Qatar với một đội hình được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều kỳ World Cup trở lại đây, kỳ vọng dành cho cả nhà vô địch Euro 2016 không gì khác ngoài một chiến thắng. Ở lần gặp duy nhất trong quá khứ tại World Cup 2014, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 2-1 trước Ghana với bàn thắng quyết định của Ronaldo.
Mọi con mắt đều tập trung vào đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu mở màn của bảng H vào lúc 20 giờ ngày hôm nay 24 tháng 11 gặp Uruguay trên sân vận động Al Rayyan phía Tây Doha. Nếu Hàn Quốc có thể đánh bại Uruguay thì World Cup 2022 sẽ chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử có 3 quốc gia châu Á giành chọn 3 điểm trong loạt trận mở màn giải đấu tầm cỡ thế giới này. Lịch sử World Cup từng 2 lần ghi nhận đội tuyển châu Á giành chiến thắng trong trận ra quân tại World Cup. Năm 2010 tại Nam Phi, Hàn Quốc đánh bại Hy Lạp 2-0 và Nhật Bản đánh bại Cameroon 1-0. Sau đó 8 năm tại Nga, Nhật Bản đã đánh bại Colombia với tỷ số 2-1 trong khi Iran vượt qua Maroc với tỷ số sát nút 1-0.
Ngoài ra, trong ngày hôm nay ở trận đấu sớm nhất vào lúc 17 giờ, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với Cameroon trong khuôn khổ bảng G. Còn rạng sáng ngày mai 25 tháng 11, Brazil sẽ ra quân gặp Serbia tại bảng G vào lúc 2 giờ. Đây là màn tái ngộ giữa đôi bên khi từng gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2018. Cách đây 4 năm, Brazil đã thắng Serbia 2-0 nhờ các pha làm bàn của Paulinho và Thiago Silva.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 24 tháng 11, các phương tiện truyền thông đưa tin quốc vương Malaysia đã chỉ định ông Anwar Ibrahim làm thủ tướng mới và đứng ra thành lập chính phủ, bước đi chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị hiện nay tại nước này. Ông Anwar Ibrahim dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trước quốc vương Malaysia vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương. Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 diễn ra tuần trước tại Malaysia, không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số ghế tối thiểu, tương đương với 112 ghế trong tổng số 220 ghế của Quốc hội. Sau đó, liên minh hy vọng của ông Anwar Ibrahim đã bắt đầu đàm phán thành lập chính phủ với Liên minh Mặt trận Quốc gia, nhưng không đạt được kết quả, đẩy chính trường Malaysia rơi vào bế tắc.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24 tháng 11 cho biết, văn phòng của ông ở tỉnh phía Tây Hiroshima đã phát hiện sai sót trong biên lai đính kèm báo cáo chi tiêu chiến dịch, sau khi một tạp chí đưa tin việc này có thể vi phạm luật tài trợ bầu cử. Cáo buộc này tiếp tục trở thành một đòn giáng khác đối với Thủ tướng Kishida, khi trước đó 3 bộ trưởng trong nội các từ chức chỉ trong một tháng. Mức tín nhiệm của công chúng đối với Thủ tướng Kishida trong các cuộc thăm dò gần đây cũng chỉ dao động ở mức 30%, một tỷ lệ có thể khiến ông gặp khó trong việc triển khai các chương trình nghị sự.
Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn công ty xuất khẩu dầu mỏ Transneft của Nga cho biết Kiev đã đình chỉ hoạt động nhánh phía nam của đường ống dẫn dầu Druzhba, tức Hữu Nghị, từ Nga đi qua Ukraine tới châu Âu. Trước đó, Ukraine đã công bố kế hoạch tăng cước phí vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba tới EU do chi phí tăng cao khi Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Chi phí vận chuyển dầu mỏ của Nga qua Ukraine đã tăng gấp đôi trong năm nay. Lần tăng gần đây nhất là vào tháng 4, đã nâng tổng mức tăng trên cơ sở hàng năm lên 51%.
Một số nguồn tin cho hay các nước thành viên Liên minh châu Âu EU hôm 23 tháng 11 chưa thể đạt được thỏa thuận về mức giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển qua đường biển từ Nga, như đề xuất của nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới G7. Dự kiến các cuộc thảo luận sẽ được nối lại vào tối ngày 24 tháng 11 hoặc 25 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin, đại diện của 27 nước thành viên EU đã nhóm họp tại Bruxelles, Bỉ để thảo luận về đề xuất áp mức giá trần từ 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng dầu nhập khẩu từ Nga theo đường biển dựa trên đề xuất của G7. Tuy nhiên, mức giá đề xuất này hoặc quá thấp hoặc quá cao đối với một số nước, dẫn đến việc EU chưa thể thống nhất một trần mức giá cụ thể.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, được tận mắt chứng kiến chiếc cúp vàng World Cup là niềm mơ ước của rất nhiều tín đồ môn thể thao vua trên toàn thế giới.
Nhân dịp vòng chung kết bóng đá thế giới đang diễn ra, các cơ sở sản xuất gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội đã cho ra lò những chiếc cúp made in Việt Nam với tỷ lệ kích thước và chi tiết hình tượng tương đương với cúp thật.
Nếu bạn là một fan của môn thể thao vua thì hãy đến làng gốm Bát Tràng vào thời điểm này để có thể mua một phiên bản chiếc cúp vàng World Cup. Ông Vương Hồng Nhật là một trong những người đầu tiên trong làng Bát Tràng sản xuất sản phẩm này. Ông Nhật cho biết năm nay gia đình ông đã làm 5.000 chiếc cúp để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ.
Cái cúp vàng này bắt đầu từ cái niềm đam mê đá bóng của tôi. Tôi rất là mê đá bóng. Nhà tôi, vợ và hai con tôi cũng rất là mê đá bóng.
Mà cái này thì 4 năm một lần. Mà trong bữa tiệc bóng đá thì không thể thiếu cái cúp được. Nên là mình cũng phải theo cái trào lưu.
Tuy không được làm bằng vàng 18 carat như chiếc cúp thật, nhưng các chủ cơ sở khẳng định kích thước, tỷ lệ và chi tiết giống đến 95% phiên bản gốc. Để làm ra một chiếc cúp mất ít nhất 3 ngày với nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người chế tác. Giá của mỗi sản phẩm cúp vàng dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng và không chỉ thu hút du khách mà ngay cả những tiểu thương tại các tỉnh cũng tìm đến sản phẩm độc đáo này.
Cái mẫu mã rồi là đường nét thì mình thấy nó rất là sắc nét. Đấy, mình thấy rất là đẹp. Cái đợt World Cup này thì cái nhu cầu về cái sản phẩm cúp này thì nó đang rất là hot. Cho nên là tôi muốn đi tìm những nguồn hàng đẹp như thế này để cung cấp cho thị trường.
Lần đầu đến làng gốm này em thấy vào cái mùa World Cup này thì người dân thực sự rất là sáng tạo và bắt kịp cái xu hướng tạo ra những cái cúp vàng. Nếu mà chỉ nhìn lướt qua thì chắc là em cũng không phân biệt được đâu.
Đối với các nghệ nhân, mỗi chiếc cúp được tạo ra như niềm vui và là động lực thúc đẩy sự phát triển nghề sản xuất gốm sứ của địa phương. Người làm gốm Bát Tràng hy vọng rằng những sản phẩm cúp vàng sẽ là món quà tinh thần đồng hành với niềm đam mê bóng đá của người hâm mộ trong vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.